là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ các địa phương phát triển, đẩy mạnh du lịch.
Giá trị sản xuất lúa đạt trên 1.200 tỷ đồng một năm.
Tiếp đó là ghi nhận những cách làm hay trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của nhân dân thôn Trúc Bình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chủ động tìm kiếm thị trường mới. Các sở ngành và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân, nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng ngày 20 tháng 2 năm 2020. Theo đánh giá của Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm 2020, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tăng 7,23%. Một số sản phẩm đạt khá, đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm xi măng, điện thương phẩm, gỗ dán, quặng trì, kẽm. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hiện tại do không cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc nên việc mở rộng nhà máy chế biến gỗ phải dừng lại. Bộ phận lao động đã chuyển sang đơn vị khác, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi ổn định sản xuất. Những doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc như đá trắng, gỗ vân bóc và một số nông sản, vật tư, nguyên liệu phải dừng sản xuất vì thiếu nguyên liệu đầu vào, sản phẩm làm ra không xuất khẩu được. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp hỗ trợ lãi suất ngân hàng để duy trì hoạt động sản xuất, có chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nếu dịch bệnh kéo dài, cần xây dựng kịch bản giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn. Trước mắt có giải pháp về cung ứng nguồn hàng, thông tin kịp thời những yêu cầu tiêu chuẩn về hàng hóa đối với những nước khác để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, nghiên cứu thị trường mới, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch cho các doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng đầu năm cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp tại hội nghị, tham mưu cho tỉnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. Giao Sở Công Thương phối hợp với ngành liên quan tổng hợp các doanh nghiệp thu mua hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, báo cáo Ủy ban dân tỉnh, thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao những tháng đầu năm để điều chỉnh phù hợp. Các ngân hàng chủ động nguồn vốn vay, hỗ trợ lãi suất đáp ứng nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nói:
Thứ nhất là giao cho ngành công thương. Nó liên quan đến cái nhóm doanh nghiệp mà trong cái vấn đề cái sản xuất kinh doanh, thu mua nguyên liệu của nhóm doanh nghiệp và cái nhóm hợp tác xã liên quan đến cái xuất nhập khẩu, nhất là cái thị trường Trung Quốc, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và nó cũng liên quan đến vấn đề cái thực hiện cái chỉ tiêu ngân sách đấy, tập trung vào cái nhóm là đề nghị hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thu mua cái nông lâm sản có thời vụ của người nông dân. Nhưng mà cái nội dung này thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp thu để báo cáo thường trực thường vụ và giao cho ngành công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng phải tổng hợp lại thực tế là những doanh nghiệp thu mua cái sản phẩm này và có liên quan xuất khẩu ở cái thị trường Trung Quốc, chứ còn không thì nó cứ hoạt động cũng là bình thường, phải không?
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương, các doanh nghiệp phải chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chủ động tìm kiếm thị trường mới. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp có vướng mắc khó khăn gửi Sở Công Thương tổng hợp để báo cáo Ủy ban dân tỉnh. Các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, phấn đấu các chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, tăng cao so với năm 2019.
Hôm nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
Trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tự kiểm tra giám sát, kiện toàn ban chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, xây dựng và hoàn thiện các quy chế văn bản liên quan. Qua đó, việc thực hiện và xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào thực chất và đảm bảo. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đánh giá lại cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủ tục hành chính, đất đai, thuế được giải quyết công khai minh bạch bằng hình thức đối thoại, cà phê doanh nhân. Năm 2020, Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020 nhằm giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể là hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch với 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch, ngoại ngữ giao tiếp cho khoảng 370 học viên tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng và các địa điểm có hoạt động du lịch. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và thành lập duy trì hoạt động các đội văn nghệ truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh, xây dựng các đề án về thương hiệu và phát triển du lịch, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, phát triển hạ tầng tour du lịch, tiếp tục triển khai hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Panama Cộng hòa Pháp và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng là những nội dung quan trọng được tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Trung bình mỗi năm sản lượng lúa của tỉnh đạt trên 210.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sén Cù đạt khoảng 50.000 tấn. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng đưa các giống lúa cho năng suất chất lượng cao vào sản xuất như nhóm lúa Lai Nhị Ưu, Nghi Hương, Thục Hưng, Việt Lai 20, Thái Nguyên 111, LI 2099. Nhóm lúa thuần cũng là nhóm lúa chất lượng cao là đặc sản của tỉnh như Hương Chiêm, Thiên Ưu 8, Đài Thơm, Sén Cù, Nếp Tú Lệ. Xác định nhiều diện tích đất trồng lúa sẽ ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Vì vậy, tỉnh Yên Bái tiếp tục sử dụng các giống lúa có năng suất chất lượng cao, giữ vững diện tích đất trồng lúa đặc sản, qua đó nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có vận tải hành khách. Mặc dù trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa xuất hiện dịch, nhưng các phương tiện vận tải hành khách từ nội tỉnh cũng như liên tỉnh đều thụt giảm doanh số do lượng người hạn chế đi lại. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên và Viết Công.
Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, không ít nhà xe đều lâm vào cảnh điều hưu khi số lượng hành khách đi Hà Nội và các tuyến khác đều sụt giảm khoảng 50% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19 xảy ra. Theo đại diện một số nhà xe trực thuộc Công ty Vận tải Thủy bộ Yên Bái, kể từ khi có thông tin dịch bệnh, lượng hành khách sử dụng phương tiện xe khách đi lại cũng giảm. Một số nhà xe đã phải cắt giảm số đầu xe đi và về trong ngày để hạn chế lỗ. Anh Vũ Thành Đông, nhân viên nhà xe Việt Phương cho biết.
Một tháng này đi là xe không có khách, xuất bến không có khách mà tất cả dọc đường, các hai bến đầu bến là không có khách. Do vì là lượng to dịch cúm nên đâm ra là lượng khách người ta không đi lại di chuyển trên các đầu bến.
Còn anh Nguyễn Hữu Việt, chủ nhà xe Việt Vương, Công ty Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết như sau.
Do ảnh hưởng của dịch cúm Corona thì lượng khách thì đã giảm 5%, trên là doanh nghiệp mà gặp rất nhiều khó khăn, trên là phải cắt giảm 1/3 lượng xe mà trong ngày hành khách đi xe thì tại bến thì công ty đã hỗ trợ hành khách là vào khách vào mua bến mua vé ở bến là được hỗ trợ là khẩu trang, còn trên xe là cũng có khẩu trang để cho phục vụ cho anh em lái xe và hành khách ở trên xe.
Dù dịch COVID-19 chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhưng tâm lý lo ngại của người dân cũng đã tác động tới nhiều dịch vụ khác. Chị Bùi Thị Thanh Thủy, nhân viên bán hàng bến xe khách Yên Bái, nói.
từ ngày cái dịch bệnh này nó phát triển ấy, thì nói thật ra là khách khứa đi xe, nói chung người ta cũng tránh hết, người ta cũng ít di chuyển đấy mày ạ. Nên là khách đi xe nó giảm, mà cái lượng khách người ta cũng không ra bến nhiều, không có ai ra đến đây cả.
Nên là doanh thu của mình
doanh thu của bọn chị thì nói thật ra là không biết là nó sẽ đi đến đâu. Tại vì thường là bọn chị nhận khoán ở đây mà khách khứa không có, mà nói chung khó khăn.
Để tạo sự yên tâm cho khách đi xe, các nhà xe đều đã chuẩn bị khẩu trang và nước rửa tay miễn phí, hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho hành khách cũng như nhân viên nhà xe trong quá trình di chuyển qua nhiều địa bàn. Một số hành khách cho biết như sau.
Được nhà xe quan tâm này thì mình cũng rất an tâm.
Vâng.
Cảm ơn nhà xe quan tâm khách hàng.
Vâng. Hiện tại thì với bản thân mình thì mình có lo lắng cái dịch bệnh nó có thể lây lan mà khi sử dụng các phương tiện công cộng không?
Mình thì cũng có chút lo lắng ấy, mình cũng chuẩn bị thuốc sát trùng với cả khẩu trang riêng rồi. Nhưng mà mình thì lo nhất là lo là vào mình thì có thể đề kháng của mình tốt, nhưng mà nó lây vào mình sau đó về lấy con cái ở nhà thì mình lo nhất vấn đề đấy thôi.
Để chủ động trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái và bến xe khách cũng đã quán triệt với các nhà xe, lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện đúng quy trình về phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo hành khách thực hiện và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi tham gia giao thông. Ông Đỗ Sĩ Bằng, Phó trưởng bến xe khách Yên Bái cho biết thêm.
Phun độc khử trùng toàn bộ bến xe đã 2 lần ở đây. Chúng tôi đã trang bị bến xe cùng công tác tuyên truyền, chúng tôi đã trang bị khẩu trang miễn phí, thuốc sát trùng trong bến xe. Và cùng công tác tuyên truyền cho nhà xe, hành khách đi lại và nhân viên phục vụ trên xe.
Dịch COVID-19 đang gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều ngành dịch vụ, trong đó có ngành giao thông vận tải. Việc giảm lượng hành khách đã khiến cho một số đơn vị kinh doanh vận tải gặp khó khăn, giảm doanh thu. Trước thực trạng này, có những nhà xe đã kiến nghị nhà nước cần có những chính sách, đặc biệt là giãn hoãn nợ với lãi suất ngân hàng để doanh nghiệp đỡ khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.
Sau 7 năm đi vào hoạt động, đến nay phòng tiêm Sapo Yên Bái đã cung cấp 57 loại vaccine giúp người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tiêm chủng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Năm 2019, phòng tiêm Sapo Yên Bái đã góp phần trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phòng tiêm Sapo Yên Bái chuyển đến địa điểm mới tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo tiêu chuẩn, thực hành phòng tiêm tốt, có khu vực đón tiếp, phòng tư vấn, phòng kỹ thuật tiêm và phòng theo dõi sau tiêm sạch sẽ thông thoáng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng tất cả các ngày trong tuần.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 20 tháng 2 thông báo có 349 ca nhiễm mới COVID-19 tại tỉnh tâm dịch này trong ngày 19 tháng 2, giảm mạnh so với con số hơn 1.600 ca nhiễm mới của một ngày trước đó. Trong khi tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn Trung Quốc đại lục lên tới hơn 2.100 người. Giới chức y tế nước này đang nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm tại bệnh viện. Một tháng kể từ khi các nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, số trường hợp nhiễm chủng mới của virus đã tăng từ hơn 2.100 người lên tới hơn 74.000 người. Nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết hơn 3.000 nhân viên y tế được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 11 tháng 2. Nhiều người trong số họ được cho là nhiễm virus tại bệnh viện. Trong khi hệ thống y tế hiện tại không đủ đáp ứng được sự gia tăng nhanh chóng của số lượng bệnh nhân, vật tư y tế bao gồm cả đồ bảo hộ đang bị thiếu. Nhiều nhân viên y tế bị kiệt sức khi họ phải làm việc liên tục để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Giới chức tỉnh Hồ Bắc cho biết sẽ cố gắng để đảm bảo nguồn cung y tế. Trong một diễn biến mới ngày 19 tháng 2, giới chức y tế Trung Quốc lần đầu tiên thừa nhận COVID-19 có thể lây lan trong không khí. Theo đó, virus có thể lây truyền qua bụi khí nếu một người tiếp xúc với các giọt bắn có nồng độ cồn cao trong khi ở một môi trường tương đối kín trong thời gian dài.
Ngày 20 tháng 2, hai khách du lịch trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản đã tử vong do COVID-19. Hai hành khách tử vong là một cụ ông 87 tuổi và cụ bà 84 tuổi đã nhập viện sau tuần trước sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cả hai bệnh nhân đều là công dân Nhật Bản và đều có vấn đề về sức khỏe. Đây là hai trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess. Trước đó, Nhật Bản đã ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 là một bệnh nhân cao tuổi chưa từng đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Hiện ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Các quan chức y tế Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 31 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 20 tháng 2, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 82 người. Trong đó có một số trường hợp như là một bệnh nhân 60 tuổi lây cho khoảng 40 người khác ở thành phố Daegu.
Vào 7 giờ tối 19 tháng 2 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử lần đầu tiên tại thành phố Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện tại địa điểm này kể từ hồi tháng 10 năm 2018. Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tập trung tại khu vực đài tưởng niệm cựu chiến binh Coliseum của thành phố Phoenix để tham dự sự kiện. Cơ quan an ninh công cộng của bang Arizona đã phối hợp với các cơ quan mật vụ, cảnh sát thành phố Phoenix và một số bộ phận an ninh khác nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện. Cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh theo kết quả một cuộc thăm dò mới do ABC News Washington Post thực hiện, thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont có quan điểm cấp tiến Bernie Sanders đã có bước nhảy vọt trong cuộc chạy đua với ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 của Đảng Dân Chủ, điều giúp củng cố vị thế của ông trong nỗ lực giành được đề cử Tổng thống của đảng này.
Ngày 19 tháng 2, Bộ Nội vụ Anh đã công bố chính sách nhập cư mới hậu Brexit. Theo đó, lao động nhập cư giá rẻ, tay nghề thấp sẽ rất khó khăn để có thị thực ở lại Anh. Chính sách nhập cư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giúp công dân Liên minh châu Âu, EU và ngoài EU nhận được chế độ đãi ngộ công bằng giống nhau tại Anh. Bộ Nội vụ Anh dự báo khoảng 70% người lao động là công dân châu Âu hiện đang làm việc ở nước này sẽ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khi chính sách nhập cư mới chính thức có hiệu lực. Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết chính sách mới nhằm khuyến khích lao động nước ngoài có trình độ và giảm số lao động nhập cư tay nghề thấp tại nước này. Cũng theo người đứng đầu cơ quan nội vụ Anh, chính sách mới đảm bảo Anh có thể lấy lại quyền kiểm soát đường biên giới. Tuy nhiên, các đảng đối lập Anh cùng ngày cho rằng quyết định mới nhất của chính phủ có thể tạo ra môi trường xấu, từ đó khiến Anh có thể khó thu hút người lao động nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, Trúc Đình là một trong hai thôn của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, vừa được Ủy ban dân huyện công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thôn Trúc Đình để hiểu thêm về những kết quả và cách làm của bà con ở đây qua ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Việt Thành bắt tay vào duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chọn thôn Trúc Đình làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Trúc Đình có 121 hộ với gần 500 nhân khẩu, được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua, chi bộ, ban công tác mặt trận và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy nội lực để thực hiện nông thôn mới. Vừa là một trong hai thôn tiêu biểu của xã Việt Thành, được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Nhân dân thôn Trúc Đình rất vinh dự tự hào và cũng nhận thấy nhiều trọng trách hơn. Ông Đỗ Hữu Kim, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Đường xá này, về khu vực dân cư khu vực sinh sống thì chúng ta thấy là các gia đình là khang trang, sạch đẹp và chúng ta thấy là đời sống phát triển rất nhiều so với những năm trước và nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy và các cái chi ủy, chi bộ của các cơ sở chúng ta đã đi sát với thực tế và cùng với bà con hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Nhân dân thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp mà trong đó chủ yếu là nghề chăn nuôi và trồng dâu nuôi tằm. Nhận thấy những giá trị kinh tế cao mà cây dâu tằm mang lại, thôn Trúc Đình đã có những cách làm sáng tạo vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích dâu lên 42 ha, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tằm nên trung bình mỗi năm cho thu nhập khoảng trên 7 tỷ đồng. Nhà có mức thu cao nhất đạt trên 500 triệu đồng một năm. Năm qua thu nhập bình quân đầu người của thôn Trúc Đình đạt trên 40 triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của tỉnh và huyện. Đặc biệt hiện thôn không có hộ nghèo. Ông Hoàng Công Nghiệp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tâm sự.
Khi chúng ta đã lên nông thôn mới và lên thôn nhất là nông thôn mới kiểu mẫu, thì chúng ta càng phải văn minh hơn. Chính vì thế mà ý thức của người dân ngày càng tự giác. Phát triển kinh tế thì nói chung là gia đình phát triển kinh tế đều là khá cả. Tại vì bây giờ là khi thống nhất chúng đi thống kê là bây giờ là nó hơn 40 triệu một người trên một năm. Thì nói chung là kinh tế như thế là tương đối khá rồi.
Từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới, được chọn làm điểm thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân thôn Trúc Đình đã tập trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự đầu tư của nhà nước với cơ sở hạ tầng như điện, đường, giao thông, nhân dân thôn Trúc Đình còn tự nguyện đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất, cây cối, hoa màu trị giá hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa khang trang với đầy đủ các thiết bị, tu sửa nâng cấp đường làng ngõ xóm. Để tạo thêm cảnh quan và môi trường sạch đẹp, thôn đã thành lập đội tuyên truyền bảo vệ môi trường. 100% hộ trong thôn đều có thùng phân loại và hố xử lý rác đảm bảo. Thôn đã thành lập 10 đội tự quản về bảo vệ môi trường. Hàng tuần, hàng tháng, các gia đình trong thôn cử người tham gia trồng hoa, cây cảnh hai bên đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Trao đổi về những nội dung này, ông Nguyễn Văn Cương, trưởng thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Vận động với bà con nhân dân, tức là cũng làm ăn kinh tế, phát triển tốt và là vệ sinh môi trường, rồi thì nhà ở sạch sẽ, gọn gàng, duy trì tốt các cái tiêu chí.
Chú trọng phát triển kinh tế đúng hướng đã giúp nhân dân Trúc Đình có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng sung túc, bộ mặt của thôn đã thay đổi nhanh chóng. Đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch đẹp, vườn hoa cây xanh được trồng từ nhà ra ngoài ngõ, các con đường bê tông được cải tạo nâng cấp, nhân dân vui mừng phấn khởi phấn đấu lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai cặp đấu lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Ở cặp đấu giữa Leipzig và Tottenham, đại diện của bóng đá Đức đã thi đấu xuất sắc trên sân khách để giành lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân nhà. Suốt hiệp 1 với sự cơ động của Werner và đặc biệt là Andre Delano bên cánh trái, Leipzig thi đấu có phần nhỉnh hơn đối thủ khi tạo ra rất nhiều tình huống đáng chú ý. Sang hiệp 2, Leipzig tiếp tục duy trì sự áp đảo và có được thành quả với pha lập công từ chấm phạt đền của Werner ở phút 58. Nếu không có sự chắc chắn của Hugo Lloris, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, số lượng bàn thắng của Leipzig sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1. Chung cuộc, Leipzig giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt đi. Khác với trận Tottenham và Leipzig, trận đấu giữa Atalanta và Valencia đã diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn và có tới 5 bàn thắng được ghi, trong đó 4 bàn thuộc về đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atalanta đã tràn lên tấn công và sớm có được bàn mở tỷ số do công của Hate Boer ở phút 16. Trong khi những chân sút của Valencia tỏ ra quá vô duyên, thì bên phía Atalanta, Ilicic và Ferreira lại có 2 bàn thắng từ 2 cú sút xa tuyệt đẹp ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Chưa dừng lại ở đó, hậu vệ Hate Boer hoàn tất một ngày thi đấu ấn tượng khi tiếp tục lên tham gia tấn công hiệu quả và có pha lập công thứ 2 ở phút 62, nâng tỷ số lên 4-0 cho Atalanta. Trận đấu này chứng kiến Valencia tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm, nhưng chỉ có được duy nhất một bàn thắng do công của cầu thủ vào sân thay người, Chedisep ở phút 66. Tuy nhiên, kết quả thua 1-4 ở trận lượt đi khiến Valencia gặp bất lợi rất lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mestalla. Tại vòng 26 ngoại hạng Anh, sau những lùm xùm về án phạt do vi phạm luật công bằng tài chính, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã có được chiến thắng trước West Ham để trấn an người hâm mộ. Phút 30, Manchester City bất ngờ có được sự tỏa sáng của một cầu thủ phòng ngự là Rodri với tình huống tận dụng cơ hội rất nhanh, mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi. West Ham tỏ ra quá yếu ớt và chỉ biết gồng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của Manchester City. Phút 62, Dobide đã điền tên mình lên bảng điện tử bằng một pha dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp Manchester City tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 54 điểm, hơn đội xếp thứ ba là Leicester City 4 điểm. Ở môn quần vợt tại giải WTA Dubai Duty Free Championship, hạt giống hàng đầu Simona Halep đã có một trận đấu vất vả trước tay vợt không mấy tên tuổi người Tunisia Onzabo. Simona Halep nhập cuộc không tốt và đã sớm phải chấp nhận thua 1-6 trước Onzabo. Sang set 2, hạt giống hàng đầu đã giành lại thế trận và thắng set 6-2. Set quyết định diễn ra hấp dẫn khi hai bên buộc phải bước vào loạt tiebreak để phân định thắng thua. Kết quả Zabo đã không thể làm nên bất ngờ và đành chấp nhận gác vợt với tỷ số 6-7. Đối thủ tiếp theo của Simona Halep là Arina Sabalenka. Ở một cặp đấu khác, Garbin Muguruza cũng phải mất 3 set mới giành chiến thắng trước Veronika Kudermetova. Tỷ số các set lần lượt là 7-5, 4-6 và 6-4.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900-3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900-3228.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Thời gian còn lại là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.